Chương 6. Cho đến bây giờ, vẫn chưa ai lý giải được chính xác và sâu xa về một lý tưởng thiêng liêng của người chiến sĩ thời bấy giờ. Đấy là cuối năm 1964, những đơn vị bổ sung cho chiến trường đã lên tới quy mô cỡ trung đoàn, nhưng những tiếng đi bê còn là thầm thì, những người đi bê còn phải chọn lựa 10 người trong số hàng trăm 700, lựa hàng trăm trong số vài 3.000 lá đơn tình nguyện. Người đã là quân nhân viết đơn tình nguyện đi bê, người đang là thanh niên ở nông thôn, ở nhà máy, ở trường học viết đơn xin nhập ngũ, hầu như đã là thanh niên hồi bây giờ ít ra ai cũng đã một lần tình nguyện cầm súng sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, cho thắng lợi của miền Nam. Tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt, những lá đơn viết bằng mực, những lá đơn viết bằng bút chì, có cả những lá đơn viết bằng máu, hàng vạn, hàng triệu lá đơn chân thành sôi sục. Không ai biết hết nguyên nhân mà ta vẫn hay gọi là động cơ, nhưng chắc chắn những cái tên Maddox, hạm đội 7, khu trục hạm, những máy bay phản lực oanh tạc trả đũa, những quả bom rơi xuống lạch trường Hòn Gai ngày 5 tháng 8 như một sự kích thích để nổ bùng lên dòng lòng căm giận và chí khí quật cường vốn là dư thừa của mỗi người dân. Cái sức bùng nổ ấy ầm ầm trên đài phát thanh, choáng đầy trên các tờ báo hàng ngày. Ngoài sự sôi sục tất cả đều có ra, mỗi con người còn có một cái gì đấy mà người khác khó biết hoặc có biết cũng coi như không, cũng phải bỏ qua. Nó giống như chiếc xe đang đi không thể dừng lại vì một hạt bụi bám vào mắt xích. Từ hơn một năm trước, khi chính ủy Đỗ Mạnh đi chiến trường, trung đoàn bộ đã xôn xao, dò hỏi và nghe ngóng xem ai sắp được ra đi, bao giờ đến lượt mình vinh dự lên đường làm cái nghĩa vụ thiêng liêng bất chấp gian lao, sẵn sàng đổ máu và không hề nghĩ đến ngày trở về ấy. Trong số những người cuồng nhiệt phải kể đến giải đầu tiên, anh đã viết 3 lá đơn lên đảng ủy, trung đoàn, đảng ủy và bộ tư lệnh quân khu. 2 trong số những lá đơn ấy anh viết bằng máu chích từ tay mình. Hành động của giải không thể gọi là đột xuất trong lúc này. Người ta vẫn nhắc nhở tên anh cùng với hàng trăm người khác ở những thông báo trong các buổi meeting, hội họp ở quân khu như những người chiến sĩ tiên phong trong nhiệm vụ chiến đấu. Cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn nhìn Sài chiều mến và khâm phục con người lặng lẽ đầy chí khí và nghị lực. Chỉ riêng có Hiểu và Hiền thì hiểu rõ Sài qua từng dòng trong mỗi lá đơn. Không thể không công nhận lòng sôi sục và khát vọng trở thành dũng sĩ ngoài mặt trận của anh như hàng vạn thanh niên khác. Nhưng ở đây đang thiếu giáo viên, nhất là giáo viên dạy học giỏi như Sải. Phần khác, họ thấy thương Sải và muốn làm tất cả mọi việc cho chú em. Trong cái nhóm 3 người ấy, đặc biệt là Hiểu, Sải có thể nhận thấy một người duy nhất trên đời này lại chứa được đầy đủ tình cảm của cha, của mẹ, của một người thầy, một người bạn, người anh, người yêu và thậm chí như một đứa em ngoan ngoãn của Sải nữa. Hiểu băn khoăn về việc của Sải. Rất lâu sau, nhân một đêm đi chơi, anh gợi ý, mình kẻ nói sắp tới có thể điều nguyên cả một E, một F đi, hay là ở lại, khi nào đi một thể, sai ạ. Thôi, em xin anh, các anh cứ đề nghị dấn lên hộ em, đi sớm ngày nào em đỡ khổ ngày ấy. Hiểu là im lặng, như người phạm lỗi. Gần một năm nay, kể từ khi cô Tuyết đã đẻ thằng con trai, như vồ được hạnh phúc của cái nhà này, thì Sài lại càng đau buồn thêm. Anh buồn cho anh và lo cho cả số phận của đứa con sau này rồi không biết sẽ ra sao. Chỉ có điều chắc chắn là nó chỉ có một trong hai người, bố hoặc mẹ. Dường như ở cái trung đoàn này, chỗ cách nhà chưa đầy 200 cây số, chỉ đi và về hết vài ngày đường, không thể là chỗ dấu thân biệt tâm như ý nghĩ thơ dại hồi mới đi bộ đội. Và lại, sau cái lần cắn răng làm theo Hiểu, chỉ thị, Sài thấy đời mình không thể dũng cảm lần thứ hai như thế, nhưng bỏ nhau ư. Đến lúc này thì lại càng không thể nào làm được. Sài kể ra cách đi Nam, vượt qua dưới tuyến bên kia, không ai có thể chạy theo tóm anh lại. Một chiến tranh vừa công khai, vừa giấu giếm, cũng không ai bắt anh cứ phải viết thư về, cứ phải đoàn kết với vợ. Trong chiến đấu có bao nhiêu lý do để không ai hành hạ anh chuyện vợ con. Được yên thân, cái đó thì khổ cực có là gì. Hy sinh có là gì đối với anh? Hiểu biết tất cả những chuyện ấy. Anh biết cả từ khi có con, Sài sẵn sàng gửi hết tiêu chuẩn đường hàng tháng, mua tôm he, nõn, gửi về xã nấu cháo cho con. Nhưng Sài rất sợ phải về nhà. Về nhà chơi với con là phải nhìn thấy mặt mẹ nó. Sải ước có lần nào cô ta đi đâu, kể cả đi tàng tiệu với ai đó càng hay. Cô ta đi để thằng con ở nhà với ông bà và Sải xin phép về bế con, chơi đùa với nó. Cái việc đó không xảy ra thì Sải vẫn phải về. Anh là một trong số 50 cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn được chọn bổ sung cho đơn vị đi bê. Hiểu đi công tác và tranh thủ để đi cùng Sải suốt cả 15 ngày phép của cậu ta. Biết đâu đây chả là lần chia tay cuối cùng. Vì thế, cả hai đều thấy biện diện im lặng. Cái tình thương yêu nhau chứa chất ở mỗi người lúc nào cũng chỉ trực có cớ gì đấy để được bộc lộ. Họ về nhà lúc chập tối, lần này không có trẻ con theo, cũng không có chuẩn bị trước. Ông Đồ là người nhận ra đầu tiên. Từ trong nhà, ông hỏi ra phía ngõ, nơi có bóng người nhập nhoạng đang giảng giải điều gì cho nhau. Ai chưa xài về hả con? Bà Đồ từ trong bếp nhau ra mắng. Ông, xài đẹn gì mà ông cứ đứng ngây ra thế? Nó đâu rồi? Bà chạy ra phía ngõ, vừa lúc hai người đi vào và cùng chào mẹ. Vẫn như mọi lần, bà nắn nắn hai tay rồi từ đầu đến lưng con, cười, nước mắt chảy sàn hai má. Đây là bác Hiền, hả con? Dạ, con là Hiểu ạ. Lần này là anh Hiểu, chắc anh tính đã nói với thầy mẹ. Có, anh Hiểu quê ở Mỹ Đức, bên Hà Đông. Em ơi, quý hóa quá, cả nhà cứ mong em với em Sài. Chị tính như là vô tình đi qua chào bác về chơi, chú Sài. Rồi chị đi vào mãi tận xóm, trong chừng nửa cây số gọi thằng em họ vừa được tính xin cho đi công nhân đường sắt. Chị lại nhờ chú việc này quan trọng lắm. Chú đạp xe vào ngay huyện bảo anh tính là có anh Sài và anh Hiểu về. Chị về qua nhà, anh cả. Chú Sài mang bạn về, anh ra xem thế nào. Chị cả lạnh nhạt, thì đã có ông bà, chú tính rồi, nhà tôi giang dở tay một tí. Thôi, anh cứ bỏ đấy, chạy ra tiếp người ta một chút. Nhà em chưa về, ông nhà mình già, nói năng theo lối, mới bây giờ không hợp, chả nhẽ lại để người ta ngồi không. Có ai đi tìm chú tính chưa? Thôi được, thím cứ về đi, lát nữa tôi ra. Dù anh đã liều quyết định khi chưa hỏi ý kiến vợ, nhưng anh quay về. Vợ tính cũng rụm rỉm cười, nghĩ bụng, lát nữa của anh ấy cũng được đến nửa đêm. Chị về đến nhà thì mẹ chồng cắt, còn mẹ tính này hay gì? Định bỏ kệ mụ già này đấy à? Chị thản nhiên. Động tí bà cứ cuống lên, thế không đi nhờ người tìm con trai bà về à? Bà Đồ mới ở ra cái việc quan trọng bậc nhất ấy, bà đã quên khuấy đi mất. Bà hỏi giọng hơi cắt để chữ ngượng. Thế bây giờ định thế nào? Còn thế nào nữa? Cứ bảo thím Tuyết làm gà nấu cơm, xào thêm đĩa su hào, nấu bát canh miến. Thế nào thì chị quáng quàng lên hộ tôi, không khéo rồi đến đêm mới được miếng ăn. Biết tính mẹ chồng hay cuống cuồng, chị đùng đình vào nhà làm tuần tự các công việc như đã thành nếp quen của chị. Vợ chồng chị đã ăn riêng hàng chục năm nay, không hề liên quan gì kinh tế với bố mẹ và em chồng. Nhưng mỗi khi có khách, nhất là khách của chú Sài, nhà dưới, anh chị đã xây một ngôi nhà cao rộng khang trang, gọi là nhà trên. Chỉ việc có bắt gà nấu cơm, còn mọi thứ chị phải lo. Cũng phải nói thêm, giữa nhà dưới với nhà trên chỉ cách nhau một khoảng sân và cách xa về, không thể biết có sự tách biệt nào. Nhưng nhà dưới vẫn là ngôi nhà nghèo khó toạc tịch của cái làng hạ vị lụt lội ngày xưa. Còn nhà trên bày biện và cung cách ăn ở như bất cứ một nhà khá giả lịch sự nào trên tỉnh. Mấy năm nay, trồng cây nông sản bán cho nhà nước và được cung cấp gạo hàng tháng, làng hạ vị không hề biết đến cái đói, cái nghèo đến đâu thì cũng có con lợn, dăm bảy con gà, vài ba chục cân gạo. Ngoài mấy thứ đó ra, khi có khách sang trọng đến, nhà dưới cũng chỉ có món muối trắng trộn với tiết luộc để chấm làm nên đặc điểm sâu xa. Có người đi khỏi làng đến ba đời vẫn không thể chấm thịt gà luộc bằng bất cứ thứ nước chấm gì ngoài muối trộn tiết luộc. Trong khi đó, ở nhà trên bao giờ cũng có đủ hành tỏi, dìa mẹ, cực nghệ từng chủng, từng khóm, hoặc ở ngoài vườn, hoặc treo trên các bếp, để ở lọ trong xó buồng, hồ tiêu và bột cà ri, ớt tươi, ớt khô và chanh, sấm, đường và mỡ, xù ngâm, bột sắn dây và rượu thuốc, nước lọc đầy chai và phích đầy nước sôi. Bất cứ lúc nào có khách sang của chồng và bạn bè, đơn vị chú xài đến, vợ tính cũng phải biết tiếp thứ gì cho hợp mùa, hợp thời, vừa lịch sự vừa thỏa thuê. Khách nhà dưới ở lại ăn cơm thì mẹ chồng chỉ làm thịt con gà, còn chị sẽ cung cấp gia vị. Nếu tính về tổ chức chuyên đề thì phải gọi chú em con bà gì, hơi nghĩ ngãng nhưng rất tinh nhanh, đã được tính tập huấn và cho lên cửa hàng ăn của huyện tham quan. Thành ra, khách đến nhà ăn cơm hoặc chỉ uống cốc bột xấu ở nhà tính đều không có cảm giác làng hạ vị, lùi xùi, chém to, co mặt. Khách thật sang, chỉ nhìn vào cốc nước, bữa ăn đã phải khâm phục đây là một làng quê văn minh. Vợ tính bày đĩa bánh quy và đặt phong kẹo lạc đưa xuống nhà dưới, gọi xài ra cửa. Chú mời ông và bác Hiểu sơi tạm kẹo đói. Nói và đặt vào tay xài đĩa bánh xong, chị lặng lặng quay đi. Xài kính nể chị như một người mẹ. Không bao giờ anh từ chối hoặc cãi lại chị bất cứ việc gì. Chị ra vườn nhổ mấy củ su hào, khóm hành hoa và buồng lấy gừng, hồ tiêu, rồi rượu thuốc, mâm bát, ớt tươi, ớt khô, giao tất cả mọi thứ cho Tuyết và hướng dẫn cô thứ tự từng việc, từng cữ mặn nhạt xong. Chị rửa chân tay lên nhà, sắp chăn chiếu màn cuối trên chiếc giường xẻ quạt ở gian buồng khách, rồi mới gọi cả hai đứa con rửa chân tay, mặt mũi cho chúng. Nhanh lên, bố tính sắp về. Việc ăn uống khách hứa ra sao, chị không hề biết đến. Sớm ngày mai, chị dậy đun nước, đánh rửa ấm chén để khi khách dậy có nước nóng rửa mặt pha trà. Sau những công việc đó, không bao giờ chị ăn một miếng thịt, húp một lưng canh sau khi khách nhà dưới đã ăn uống. Ngay cả những đứa trẻ cũng không được lai vãng, trừ phi các cháu cùng bà giấu giấu giếm giếm mà chị không biết. Hồi đầu, bà Đồ cứ giấm dứt không yên, sau tính phải gắt lên. Bà làm để tiếp khách hay tiếp con mẹ tính và bọn trẻ? Nó thèm làm lấy mà ăn. Cả đấy, mọi thứ đấy, không thiếu gì cả. Bà biết bố tính nó, chúa ghét ai nhân thể có khách để trẻ mỏ bu xấu vào. Và lại, các cháu bà cũng ngoan, không thèm nhạt gì cho lắm, thành ra bà cũng yên lòng. Còn đối với nhà tính, bà cũng chả phải phân vân gì. Phần tính, mẹ nó cũng dễ dãi, phần khác, nó cũng sợ chị em mất đoàn kết. Con mẹ cả không bao giờ dòm ngó đến công việc nhà này và nó ở tận cuối xóm mà một tí gì ở nhà này cũng biết. Của đáng tội, có một lần, cũng đến xăm 7 năm về trước, nhà có khách mà chả có lấy một hạt gạo. Con mẹ tính chạy ngược chạy xuôi, vay gạo, mượn gà về làm cơm. Người ta ăn xong còn thừa xăm miếng cổ cánh, bà phải co kéo cắt cọc mãi, con mẹ mới chịu vào húp nửa bát canh bí và nhai cái đầu và cánh gà. Chỉ có thế, mấy ngày sau ra đồng, chị cả đã chỉ chết. Khách ba, chủ nhà bảy. Thời buổi này, ông bà cứ chịu khó vay mượn. Có một vài người khách cũng làm vài ba con gà. Khách ăn hương ăn hoa, vài ba miếng. Còn bao nhiêu, con sâu con sai, đánh cho kỹ, thì tôi cũng săn sắn công việc của ông bà được bằng thiếm tính. Từ ngày ấy, ngày tư, ngày Tết, có khách có bạn, thừa lấy cái gì đổ đi, thì đổ. Còn mẹ tính không hề nhúng lấy một đầu đũa. Được cái con mẹ nó cũng tốt, nhịn, thành ra chị em cũng vui vẻ. Tính về vừa lúc sắp bực mâm, Hiểu nghe tiếng líp xe đạp vào sân, liền chạy ra. Anh Tính hả? Tính quả chiếc xe đạp ngả vào líp, ôm chầm lấy Hiểu. Họ thư từ cho nhau hàng năm nay. Cả hai người đều gặp nhau ở tình yêu thương thẳng sài. Một thằng bé đã làm cho bất cứ người thân thiết nào cũng vừa thấy tự hào, vừa thấy ân hận về mình. Vồ vập nhau, tranh nhau nói đến những vất vả, những may mắn để có cuộc gặp gỡ này xong. Tính cầm đèn xuống bếp, soi vào mâm cơm. Hai đĩa thịt gà xếp ngửa ở đĩa khác rồi ụp lại phẳng phiu. Vàng ngậy, một màu da, trông như con gà không hề có xương. Một đĩa su hào, đĩa miến xào, hai bát canh cũng miến và su hào. Một bát muối, tiết dầm canh, ớt, hổ tiêu, đĩa bát, mâm đũa, bình rượu. Mỗi lòng bát có một tờ giấy. Tất cả những thứ này anh biết có sự bổ sung và hướng dẫn cách làm, cách bày biện của vợ anh. Anh gật gù hài lòng. Thế này được rồi, tốt lắm, bê lên đi. Nói xong, anh đưa đèn cho mẹ cầm, tự tay mình bê mâm cơm. Đến cửa, anh đã nói một thôi một hồi. Thôi, mời thầy, mời anh Hiểu, xài vào đi em. À, bác cả đi rồi, bác vào ăn cơm luôn. Thôi, này lỡ ta ăn tạm. May quá, tôi vừa ở dưới xã về thì chú em nó vào báo không kịp thay cái áo, báo cáo anh hiểu. Năm nay toàn huyện tôi được mùa chưa từng thấy. Bình quân 37,5 cân thóc một đầu người. Ngày như ngoại bối trồng đay, trồng đậu tương, trồng mía bán cho nhà nước, ăn gạo bông cũng bình quân 12-13 cân đầu người. Khối nhà hiện nay còn xăm tạ gạo ngô khoai lang, song giềng, ngày trước là thức ăn chính của người, có khi một bữa không đủ, này dùng để chăn nuôi. Nào ta bắt đầu đi, mời thầy, mời anh, bắt cả để chân lên cho đàng hoàng. Cái rượu thuốc này, chú em nó xẻ gỗ trên rừng về cho một bộ tắc kè, tôi lại ngâm với 3 cân thục địa. Báo cáo anh, huyện tôi năm nay có xã thu hàng tấn thục địa. Nào, mời anh, tự nhiên đi. Năm nay, huyện tôi tuyển quân gấp 3 lần số quân từ 10 năm nay cộng lại. Quân đi nhiều, đời sống bà con hậu phương no ấm, không còn gì phấn khởi cho bằng. Bác cả với hộ em cái đóm. Anh hiểu, về đây cứ coi các cụ và anh chúng tôi như người nhà nhé. Xài ăn đi em, kỳ này nếu em thấy cần thiết thì mang xe đạp đi. Dường như cả bữa cơm anh chỉ ngồi nói và tiếp khách cho bố. Ăn cơm xong, chỉ còn anh và Kiều ngồi nói chuyện. Ông Đồ và anh cả đều cù gật nhưng vẫn phải ngồi ở tràng kỳ để tiếp khách. Mãi khi thấy câu chuyện chỉ cần hai người với nhau, tính mới giục bố và anh đi cù. Cả hai người như được giải phóng. Xin phép bác ngồi chơi. Kiều nói cho tính nghe những lý do xài chưa được kết nạp. Đã hơn một năm xem xét rồi mà vẫn còn thấy phức tạp. Vấn đề lịch sử biết làm thế nào. Tất cả những người có trách nhiệm của chi bộ, của liên chi đều than vãn, đều tiếc, đều thấy quý mến xài. Nghĩa là từ chính ủy Đỗ Mạnh trước đây cho đến anh em cục một bộ phận đều yêu mến xài. Một tình yêu không những không giảm bớt mà càng ngày càng tăng lên, càng thấy sức chịu đựng của nó là ghê gớm. Tất cả những cái đó làm cho tính yên tâm về khả năng phấn đấu của em mình. Anh cũng như Hiểu đều cảm thấy chắc chắn trước sau thằng Sài sẽ vào đảng, sẽ làm được mọi việc. Khi Hiểu nói với anh cái tin Sài đi B, tính thấy bàng hoàng, khắp người anh nóng lên, choáng váng. Anh luôn luôn khát vọng những người thân thiết của mình có mặt ở những nơi nguy hiểm. Em anh là người đầu tiên của xã này đi B, cái nơi còn chứa đầy bí mật của những xa cách và hy sinh, nhưng đầy niềm kiêu hãnh. Nó thực sự thiêng liêng như người anh hùng ra trận. Anh viết thư đầy lời lẽ trang trọng, kín kín hờ hờ cho người đem xuống tỉnh tìm ông Hà. Anh tìm mua đồng hồ Pulsot, mua thêm pin, mua thuốc bổ, mua sâm củ, sâm viên. Tất cả những thứ nó cần, nó muốn hoặc nghe phong thanh ở chiến trường cần phải có. Cái gì anh sắm cái đó hoàn hảo cho em mình. Hàng chục bạn bè chạy vậy mua sắm cấp tốc giúp anh. Nếu cần phải dỡ nhà mà sắm sửa cho nó, anh cũng làm. Năm đêm ở nhà, Sài toàn nằm chung với Hiểu. Không ai rục rã săn đuổi gì anh, phải đi ngủ với vợ. Ông bà Đồ phần thấy mình ít còn tác dụng, phần đã thỏa mãn về thằng cháu dai khỏe mạnh giống bố như lột. Dù nó có đi đâu, ông bà và cả nhà chưa hề biết chuyện Sài đi B thì ông bà cũng yên tâm. Thằng bố con mẹ mày thế nào kệ xác. Cháu ông, cháu bà đếch cần đứa nào. Cái hạnh phúc Tuyết đắp vồ được cũng có phần nào làm cô yên tâm, nhưng Tuyết lúc nào cũng thấy hao háo thèm thuồng, thèm cả từ câu quát mắng, thèm một quả đấm, một cái tát. Những cái ấy là tục tằn, thô lỗ, vẫn được tiếng là có chồng, chồng đánh, chồng chửi, chồng giận hờn, hắt hủi. Đằng này, có chồng cũng như không. Hai người gặp nhau như là gỗ xếp vào đá, không bao giờ nhích mép nói lấy nửa câu. Trông thấy mình như trông thấy một con hủi, anh ấy phải né người quay đi lối khác. Có lúc chỉ có anh ấy ở nhà trên, Tuyết ở nhà dưới. Cô bế con lên bảo nó gọi ố ố. Anh ấy vội vàng chạy ra cửa như có người đuổi. Ra tận nhà, anh cả sai các cháu vào bế con từ tay Tuyết. Cơ cực là thế, tủi nhục là thế, Tuyết đành chịu. Cô biết lần này anh ấy về, mọi áp lực để giúp cô được yêu thương hình như không còn nữa. Anh Hiểu cũng hỏi han chuyện trò vui vẻ với cô, nhưng tịch không đả động gì đến chuyện vợ chồng ăn ở với nhau ra sao. Đơn vị sẽ giúp đỡ anh Sài như thế nào. Còn anh Tính cũng không nhắc nhở gì, em trai và anh có vẻ xa lánh bực bội Tuyết. Hay là đã có chuyện gì? Đêm nào cũng phải nghĩ một mình, ôm con khóc mà nghĩ. Cuối cùng cô bất cần với cái lý do bố và anh trai cô đã dặn nhà nó có 5 đầu, 6 tay cũng không bỏ được mày. Cả lão Hà và thằng Tính, thằng Sài muốn về đuổi gà thì cứ gọi bỏ mày đi. Hách cả lò nhà nó đấy. Sau 5 ngày ở nhà, hôm ra đi, cả chú Hà tự tỉnh về. Cả bạn bè của Tính ở huyện và ủy ban, cả bao bạn bè thân thiết và gia đình tiễn Sài lên đường. Còn những 10 ngày phép nữa, anh mới lên đường đến nơi tập trung quân. Hiểu biết Sài không muốn ở nhà lâu, anh định những ngày còn lại Sài ở nhà mình. Bằng sự yêu mến chăm lo của bố mẹ, của vợ, Hiểu hy vọng những ngày ở quê nhà Sài sẽ khuây khỏa. Sài cũng chỉ ở đấy 3 ngày. Anh đòi Hiểu về Hà Nội. Thôi, đừng ở nhà ai, mất tự do anh ạ. Sài sau hẹn, Hiểu lại chiều. Họ vào ở trong trạm 66. Ngày ngày, Hiểu đi đặt mua sắm một số dụng cụ câu lạc bộ, đi lĩnh sách giáo khoa và nằm đọc sách. Sài đi tàu điện lên cầu Giấy, rồi lững thững đi bộ về phía Mai Dịch. Anh cứ đi, không vào nhà ai, không mua bán gì. Cả 4 ngày trời, đều lên phía ấy và cũng đều không để làm gì. Chiều ngày thứ tư, ăn cơm xong, Sài mới rủ Hiểu, anh lên cầu Giấy với em đi. Hiểu làm như không biết gì, hỏi lại, để làm gì? Anh có biết chỗ Hương ở không? Có, đi với em, đến đấy. Chưa hề có ý định đến thăm Hương đợt này, nên Kiều không biết sẽ ăn nói thế nào khi có cả Sài và vợ chồng cô ta. Mà để làm gì? Nếu thái độ của Hương như là lá thư cuối cùng gửi cho anh trước khi lấy chồng, nó khổ ở chỗ là Sài chưa hề biết đến lá thư đó, tất cả những điều khó xử ấy anh không thể nói ra. Còn Sài chỉ cần nhìn thấy Hương một lần trước khi rời khỏi miền Bắc là như đã thấy tất cả thành thị, cả ruộng đồng làng xóm, cả bãi bồi ngập lụt và làng Bái Ninh giàu có, cả những ngày hè ồn ào như bão của biển và cái trung đoàn 25 vừa khắc nghiệt, vừa yêu thương xa diết, ghi dấu cả một thời tràn đầy sức lực và những khát khao trong im lặng đau đớn của mình. Hai người dắt nhau đi từ 5 giờ chiều nhưng mãi hơn 7 giờ tối họ mới đến nơi. Vợ chồng Hương ở ngay gian đầu của cơ quan, khu nhà xây lợp lá giữa vườn chuối tùm cạnh một làng ngoại thành. Trông nó ẩm thấp và cột ngang những gỗ lá đã ủi mọt. Ít nhất cái nguyên liệu thừa thãi này đã để hàng năm ở ngoài vườn chuối quanh dãy nhà, trực 10 gian và một nhà ngang như kiểu thước thợ, sáng chừng là nhà bếp. Kiểu chưa biết sẽ nên thế nào khi được chỉ đích xác vào sân phòng của Hương. Sài thì thào, hay là anh ở ngoài này, em vào trước, thế cũng được. Hay là anh cùng vào với em. Nghe giọng Sài đã lạc đi, Hiểu biết cu cậu đang run, nhưng anh không thay đổi ý định. Sài sửa quần áo, lấy 5 đầu ngón tay cào cào mái tóc rối bù dưới lòng chiếc mũ cứng. Hương đang ngồi tựa vào thành giường, hơi cúi, đọc mê mải một quyển sách bìa cứng, dày cộp. Chốc chốc cô ngẩng mặt lẩm nhẩm rồi ghi vào quyển sổ con bên cạnh. Qua khe cửa khép hở, nhìn vào ánh điện sáng lóa trong phòng, một nửa khuôn mặt cô lại bị che khuất bởi mái tóc uốn ngắn. Nhưng Sài vẫn thấy đôi mắt rất long lanh, lúc nào cũng như cười, cái miệng với hàm răng rất trắng và đều đặn. Khi cười, dù sảng khoái đến đâu, đôi môi tươi mong mọng, không bao giờ để lộ đến chân răng, khiến không cho ai cái quyền được quên cái miệng cười ấy dù chỉ được thấy một lần. Hương có hơi gầy đi, nhưng lại càng xinh ra. Phía trong cái màn gió buông ở sát tường kia có phải là chồng em không? Anh ta là ai mà phúc đức may mắn đến thế? Sài muốn đẩy tung cửa vào nhà ôm chầm lấy Hương. Hai người rón rén dắt tay nhau nhẹ nhàng khép cửa lại đi với nhau suốt đêm nay. Cả đêm nay anh sẽ gục đầu vào lòng em. Chỉ cần một đêm sống với nhau là có tất cả, đầy đủ tất cả, rồi từ ngày mai trở đi toàn có đi bộ. Nhìn đói, sốt rét và chỉ có bom đạn nào đã thấm gì với sự sung sướng đêm nay em dành cho anh. Mồ hôi anh đã tóa ra ướt đầm áo, anh thở gằn và bấu tay vào tường. Dường như Hương đã có cảm giác có người đứng ngoài cửa, chốc chốc cô lại quay ra. Khi cô đứng dậy thì Sài vội vã đi bằng mũi giày ra chỗ Hiểu. Hương bê ca nước ra ngồi vào chỗ cũ, cắm cúi đọc như cũ. Hiểu suýt bật cười vì cái cảnh luống cuống tội nghiệp của Sài. Đã biết tất cả, anh vẫn hỏi Hương đang làm gì? Có lẽ đang học ngoại ngữ. Một mình à? Có lẽ chồng nằm giường trong. Thôi về nhỉ. Khoan đã anh, làm gì?
Có lẽ anh vào nhà một tí, em ra ngoài kia chờ anh.
Theo mình thì không nên. Nói xong câu đó, Hiểu mới nhận ra ý định của Sài. Cậu ta muốn xem cô nhắc nhở những gì, dò hỏi Sài sống ra sao và có nhắn gửi hẹn hò gì không. Thôi, thì lần cuối cùng chiều đó. Khuya khoắt thế này vào thật bất tiện, nhưng bản thân mình việc gì phải lo, cút được việc cho nó. Cố không để nó phải ân hận điều gì, Sài đi thật xa ra ngoài đường chính. Hiểu đi vào, anh điềm tĩnh gõ cửa. Hương vẫn cầm quyển sách trên tay, quay ra ai? Xin lỗi, tôi hỏi, đây có phải nhà của Hương không ạ? Hương nào cơ bác? Hương Bách Khoa, mới về cơ quan này. Xin lỗi, bác hỏi việc gì ạ? Tôi là Hiểu, bộ đội.
Trời ơi, anh Hiểu! Kim ơi, anh Hiểu, Kim ơi!
Hương vứt quyển sách xuống giường chạy ra mở cửa. Từ phía trong màn gió, Kim bật dậy, xô tấm vải chắn, hỏi không kịp để anh trả lời. Nào anh có biết em ở đây không? Nào anh Hiền có nhắn gì em? Hai hàng tháng nay cũng chưa nhận thư anh ấy. Hương cũng vồn vã giải thích rằng từ ngày đi học bác sĩ đến giờ, chủ nhật nào Kim cũng về với cô. Rằng chồng cô độ này phải đi thư viện, anh ấy sắp đi thi nghiên cứu sinh, rằng cô về ở đây còn bừa bộn, chưa đâu vào đâu, nhưng cả hai vợ chồng cùng chúi vào học ngoại ngữ. Anh ấy học để đi, còn em phải đọc nhiều tài liệu kỹ thuật và những thông tin khoa học bằng tiếng nước ngoài, bắt buộc phải học mới làm việc được. Rằng chủ nhật chúng em và Kim mới nấu ăn với nhau, còn ngày thường báo cơm tập thể để có thời gian học tập. Rằng tối nay anh nghỉ ở đâu, ở lại đây với chúng em. Anh ấy nhà em còn quý bạn hơn cả quý em đấy.
Anh đừng ngại. Hiểu nói anh lên khu văn công quân đội làm việc, tiện qua đây sực nhớ Hương, nói ở khu này mới vào cho biết chỗ. Khi khác anh đến thăm lâu. Anh nói rất nhiều chuyện vui vẻ và đều có ý nhắc nhở đến những ngày Hương đi nghỉ hè ở bờ biển và những công việc của anh em trong đó có Sài. Nhưng Hương không hề để ý hoặc cố lướt qua những gì có liên quan đến người anh vừa nhắc tới. Ngay cả khi anh bảo Sài đi bê rồi đấy, Kim ạ. Kim kêu lên ngạc nhiên và hỏi xồn xập bao nhiêu chuyện. Hương vẫn coi như không biết đến chuyện đó, không hề quen biết người đó. Cuối cùng, Hiểu có ý, tôi vẫn còn nợ Hương đấy. Có lẽ khi nào có điều kiện, tôi sẽ trả nợ. Khi nào anh có điều kiện, đến đây chơi với vợ chồng em, lâu lâu, anh nhé. Còn chuyện ấy, có lẽ cũng chả cần nói nữa, anh ạ. Em hiểu cả rồi. Hương vẫn chưa dịu bớt nỗi căm giận. Ngay cả khi mới đến, chuyện gì cô cũng gắn nhà em, chúng em và khéo léo khen chồng, cũng muốn biểu hiện lòng mình chưa thể nguôi ngoai, chưa thể tha thứ cho con người phụ bạc. May mà Sài không vào đây. Nhưng người Hiểu cứ thấy chết dần đi, nguội lạnh dần đi. Anh muốn quát lên khi gặp Sài. Việc quái gì, cậu phải nghĩ ngợi cho mệt xác. Hạng người như thế không đáng cho cậu phải nhớ nhung đau khổ. Đến lúc thấy cậu ta, anh lại không nỡ nói. Đúng ra là không dám làm việc đó, Sài vẫn lặng lặng đi cạnh anh. Anh hiểu cậu ta rất muốn hỏi, rất muốn anh kể càng nhiều càng tốt, càng tỉ mỉ chính xác những lời đối thoại của Hương với anh càng tốt. Cố giết cái chết đã ở trong lòng mình, anh tươi cười vui lắm. Thế hả anh, Hương có buồn phiền gì về người chồng mới của mình không? Chắc là có, nhưng có người khác ở đấy, nói ra không tiện. Hương có bực em lắm không? Chắc là có. Liệu Hương có hiểu hết hoàn cảnh của em không? Có lẽ cũng không hiểu hết đâu. Sài đi lặng lẽ, nén những hơi thở dài xong, không kịp nổi sự im lặng. Hương có biết em đi xa không? Mình có nói. Liệu Hương có phản nàn gì chuyện em đi? Cô ta vẫn phục cậu là người có ý chí. Tại sao Hương lại kể đi anh nhỉ? Phải học, vừa làm việc, vừa tranh thủ học ngoại ngữ. Trường học ở tận giữa nội thành. Không hiểu thế nào, Hương lại lên ở tận đây. Tính Hương cũng nhát tối lắm anh ạ, lại đi học đêm hôm khuya khoắt. Thì cơ quan người ta ở đấy mà mình lại chưa có nhà riêng. Khổ, liệu anh chồng có quan tâm gì đến chuyện đi lại của Hương không? Im lặng. À, anh này, em sẽ biên thư cho anh tính em. Nhưng sợ anh ấy lại không ưa Hương lắm. Thôi được, em sẽ nói bằng mọi giá anh ấy phải giúp Hương hộ em. Nếu không giúp Hương thì coi như anh từ bỏ em đấy. Em sẽ bảo anh cứ yên chí, Hương không làm hại em anh nữa đâu mà phải lo. Em sẽ biên thư nói với anh tính em như thế. Ở nhà anh thư từ hoặc có dịp nào lên Hà Nội, cố về gặp anh tính em, nói thêm vào. Chuyện gì kia? Các cụ về tản cư nhà em hồi xưa hiện có nhà rất rộng, còn thừa 2 phòng chưa có người ở. Các cụ hứa với nhà em, nếu em hoặc bạn bè thân thiết của em được đi học, đi làm ở Hà Nội, không có chỗ ở, đến các cụ dành cho một buồng. Anh nói với anh Tính, tìm mọi cách mà cũng chả cần tìm, chỉ cần anh ấy thương em, anh Tính có thể sẽ xẻ người cho cậu, anh ấy đâu có tiếc. Em biết thế, anh phải nói hộ em là nếu không làm được việc này cho Hương thì không bao giờ cần làm bất cứ việc gì cho em nữa. Thôi được, cậu cứ yên tâm ra đi, ở nhà mình sẽ bàn với anh Tính, tùy tình hình cụ thể sẽ làm theo ý của Sài. Tại sao lại tùy à? Ngộ nhỡ cô ta kiếm được nhà khác thuận lợi hơn thì sao? Vâng, như thế cũng được. Nhưng nhất thiết phải tạo điều kiện cho Hương đi học đỡ trở ngại. Có khi vì ngại tối, sợ ma, sợ đường vắng mà cô ấy bỏ học. Có thể hàng chục năm sau, giữa bom đạn cực khổ của người lính, anh vẫn hăm hở bất chấp hết thảy vì niềm khoan khoái của đêm nay. Hiểu im lặng đi bên cạnh sự sung sướng của người sắp sửa ra đi tràn đầy niềm tin và khát vọng, như là sự mô tả của những bài ghi nhanh trên báo chí. Đài phát thanh lúc bấy giờ nói rằng người chiến sĩ ra mặt trận như đi xem hội. Anh biết rằng điều đó cũng rất thật và rất cần như thế. Không có ai dại dột đi nuối tiếc cái cũ khi đang tràn trề với hạnh phúc mới. Cũng chẳng việc gì cứ phải gào lên phô trương tất cả sự đầy đủ tốt đẹp nếu quả thực nó có như thế, bởi vì nó sống như kẻ có miếng ăn ngon, không bao giờ khoe khoang triển bày ra trước mặt những người đang đói. Hương chán người chồng của mình ngay từ khi chưa cưới. Có thể nói như thế nếu ai đã từng học ở Bách Khoa những năm ấy. Hàng trung đội bị cô bắn ra vừa đủ cự ly làm thầy, làm bạn một cách vui vẻ, hoặc ít ra cũng phải cố làm vui vẻ để chứng tỏ mình không phải là kẻ thất bại. Trong những người cùng thời ấy có thể Thịnh, chồng cô bây giờ, chẳng những không bị bắn, Thịnh còn được vồ vập, Thịnh chịu khó học hành và làm việc. Anh vào loại cán bộ giảng dạy lâu năm của trường, không tài khoa cũng chẳng kém cỏi. Anh là con người đều đều, nhàn nhạt trong tất cả mọi lĩnh vực. Đã 35 tuổi, anh chưa hề cùng ai. Bọn con gái độc miệng lúc đầu gọi là giám đốc, sau chuyển thành tiến sĩ hấp, hoặc thầm vụng một mình, hoặc được gán ghép chiêu chọc. Anh có tất cả các hoa khôi của trường trong nhiều khóa là người yêu của mình. Với Khương, anh có cả hai phía, thầm vụng ngẩn ngơ và sự chiêu chọc của xung quanh. Ngay chính Khương rất nhiều lần cười nói trước bạn bè, mình đá anh bộ đội rồi, yêu tiến sĩ thôi, kệ, cốt mình yêu là được. Cô nào hưởng ứng thì tốt, mà không cũng chẳng quan trọng gì. Anh trung thủy, dai dẳng với tình yêu một mình, không hề lay chuyển. Anh sẵn sàng đạp xe dòng xã cả năm học, theo sau một đôi sinh viên đang yêu nhau. Kệ họ, anh yêu cô bé thì theo. Họ vừa đi, vừa cười nói xíu xít ở phía trước. Anh cứ thùng thẳng, đạp theo sau. Đến nhà, đợi cho cô vào hẳn phía trong cửa, anh mới quay về. Cả hàng năm, không cần hỏi han, chuyện trò, không cần cả cô ta có để ý đến mình đi phía sau hay không. Đến khi yêu Hương, anh lại hăm hở mang từ nhà mình đến cho cô bị đông nước sôi để nguội. Cái ba lô bộ đội cũ để cô đi cắm trại ở chỗ Sài đóng quân, mà chẳng cần biết cô ta có cần những thứ ấy hay không. Qua lần Hương đi thực tập ở một cơ sở cách Hà Nội 40 cây, chủ nhật nào anh cũng đạp xe đến thăm ở phía ngoài cổng nhà máy. Lần thì Hương đi vắng, lần thì ốm. Có hôm anh ta bắt được Hương ngay phía ngoài cổng, buộc Hương phải đứng lại nói chuyện. Biết là không đùa được nữa và cũng không cần ý tứ, cô bảo, em biết là thầy rất nhiệt tình, nhưng em đã có người yêu, thầy thông cảm. Không sao, không sao, em cứ yêu đồng chí bộ đội của em. Tôi không hề làm gì ảnh hưởng đến em, nhưng em cũng cho tôi cái quyền tự do của tôi. Tôi có thể làm những gì tôi muốn, nếu em không muốn gặp tôi cũng không sao kia mà. Ừ, thì ông cứ làm cái việc ông muốn đi. Hương xin phép về để kệ con người tự do ấy đứng ngoài cổng hàng giờ mới đặt xe về Hà Nội. Mấy hôm sau, Hương ốm, không biết bằng cách nào anh ta lại mang đến cho Hương nửa cân đường và chục quả chanh. Hương từ chối, anh ta bảo độ này chanh xẻ có 7 hào một chục, Hương cứ dùng đi, đừng ngại. Hương cười phá lên, rồi nghiêm mặt nói như ra lệnh. Em yêu cầu thầy bỏ tất cả những thứ này vào túi, xách đi hộ em. Thầy thông cảm, giữa trưa chị em mệt đều muốn ngủ, thầy ngồi đây không tiện. Anh ta theo lệnh Hương, lủi lủi xách túi ra khỏi cửa. Chị em mắng Hương tệ, nhưng cô thấy không thể nào để lão ta nhờn được nữa. Nhưng thầy không hề tự ái, suốt mấy năm trời chân thành và ngoan ngoãn, anh ta không hề đòi hỏi, không hề mong đợi ở Hương một điều gì. Còn Hương, vì không mấy ai biết rõ hoàn cảnh của Sài, nên luôn luôn đem đến cho cô anh bộ đội đẹp trai và thông minh của mày, làm cô bất chấp hết thảy để gìn giữ thiêng liêng một mối tình hiện tại thì câm lặng mà tương lai thì mịt mù. Chỉ biết trượt theo cái đà của những kỷ niệm, những ấn tượng về một tấm lòng chân thật, đầy nỗi cay đắng và một nghị lực phi thường chứa chất trong im lặng thăm thẳm ở con người bề ngoài hiền lành, nhút nhát. Cô còn chờ đợi ở Sài những việc đột ngột làm cô phải ngỡ ngàng, khâm phục, như sự lặng lẽ nhường chỗ học cho cô, lặng lẽ đi bộ đội, lặng lẽ vào đại học và trở thành sinh viên xuất sắc mà nhiều năm sau người ta còn nhắc nhở. Không ngờ, thật không thể ngờ, cái đột ngột như sét đánh ấy lại là cái tin anh ta đã trở lại yêu vợ rất tha thiết. Ngày hôm ấy, Hương và cô bạn cùng lớp từ nhà mình đã qua sông còn đi đò trở lại làng Hạ Vị tìm cách gặp Tuyết. Lúc ấy, Tuyết đang kiều hãnh với cái bụng chừa như vác một quả bom đi đến đặt vào lồng ngực của Hương. Dù đã cố giữ không cho bạn biết chuyện gì, mà Hương cũng tái đi. Cô đứng chết lặng, Tuyết đi qua một đoạn xa, cô mới tỉnh lại. Trở về trường, cô nằm ly bì suốt 3 ngày. Tiến sĩ lại mang cho cô mấy quả chanh. Hai mắt cô nhìn như tên bắn vào người khiến hai chân anh run run. Cô muốn quát, cút đi, đồ khốn nạn. Nhưng cô lại là người đang quyết chí trả thù mà không có vũ khí. Tất cả những người cô có thể yêu, có thể tạo nên hạnh phúc cho cô, có thể còn hơn cả Sài, trong suốt mấy năm qua, cô đều loại mà không hề vương vận. Đến bây giờ, kẻ sôi sục mù quáng, chỉ cái que gai cũng gọi là vũ khí. Vẫn có thể đâm mù mắt người khác. Cô cười, tiếng cười nghe ma quái, làm cho người thầy giáo phải đi giật lùi ra phía cửa. Tiếng cười tắt lạnh trên môi. Cô hỏi, thầy yêu tôi thật không? Người đàn ông bỗng run rẩy quỳ sụp xuống, chắp hai tay lại. Như thể cô gái đang ở trước mặt mình đã biến thành ma quái. Sợ à? Nói đi, anh có yêu tôi thật không? Giọng Hương đã bình tĩnh trở lại. Anh ta cũng đã bình tĩnh trở lại. Xin em đừng hỏi câu đó. Nếu được chết ngay lúc này dưới chân em, tôi cũng không ngần ngại. Thôi, thầy ạ, cải lương lắm. Đứng dậy đi, báo cáo tổ chức đi. Đứng dậy báo cáo tổ chức là tôi yêu anh và chúng ta chuẩn bị cưới. Tất nhiên lúc bây giờ, dù có choáng váng đến đâu thì anh ta cũng phải đứng dậy đi làm ngay cái việc mà cô đã ra lệnh. Như Chúa ban phát tình thương cho lũ con chiên, và nửa tháng sau, cả trường sùm beng trong đám cưới rất giản dị. Để đến bây giờ, trước mặt mọi người, cô phải cố trở thành người vợ dịu dàng, hãnh diện về người chồng biết chiều chuộng, biết lắng nghe từng cử động của vợ. Và cái trách nhiệm làm mẹ đã lớn dần trong cô từ 3 tháng nay thì không thể nào khác. Những cử chỉ, lời nói cô đã chứng tỏ cho hiểu, nhận ra cái hạnh phúc tràn trề, mới mẻ trong cái gia đình tưởng như tạm bợ, hờ hững của cô. Nếu cứ để cho Sài biết tất cả sự đối xử của Hương trong thời gian qua, có lẽ đỡ khổ hơn. Anh có thể cục ngã để không bao giờ đứng dậy nổi như một đoạn đời tươi đẹp. Và đau khổ đã được chấm dứt, được ngã ngũ để rồi những năm tháng sau thành kẻ què quặt bệnh hoạn. Anh sẽ có một lối sống, một nhân cách, dù nó là cung cách lề lối của kẻ bệnh hoạn, què quặt thì vẫn là của kẻ ấy, không chung chiêng pha tạm, không dám làm, không dám mất một cái gì, chỉ bằng sự im lặng và tránh né, sự tránh né gần như trốn chạy, vừa chiều ý mọi người, vừa tọa nguyện cho mình. Rốt cuộc, chẳng những không tránh né nổi, anh lại tự giác làm cái công việc lúc ban đầu khi còn là đứa trẻ con cố sức dãy dụa. Lớn lên, càng đi xa, chuyện vợ con của anh càng bế tắc. Bé, hy vọng lúc lớn lên sẽ vượt khỏi roi vọt của bố mẹ và các anh. Đi bộ đội, tưởng được thăm thẳm xa vời, cô ta và gia đình không thể tìm đến. Bây giờ lại hy vọng vào bom đạn, chết chóc của cuộc chiến đấu ác liệt sẽ là hàng rào, ngăn cách giữa anh và vợ, giữa quá khứ và mai sau. Nhưng như thế, để làm gì khi anh đã có con và Hương đã lấy chồng? Không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tháng sau, năm sau, nhưng đến bây giờ, anh không thể thay đổi. Anh sẽ đi suốt cả đời mình trong san chuân, trong chết chóc, chỉ cần để không phải làm chồng của cô Tuyết. Không thể đội trời chung với cô ta. Một lần, nhu nhược đã nuôi nỗi cay đắng suốt cả đời rồi. Còn với Hương, anh không thể trách móc, không thể đòi hỏi gì hơn những điều Hiểu đã nói lại với anh. Hương vẫn hỏi han, vẫn lo giải đi bê, gian khổ. Chỉ cần có thể là anh có thể sung sướng trong đau khổ, nuối tiếc và hy vọng. Đôi khi cũng chẳng biết hy vọng vào đâu, hy vọng cái gì, nhưng vẫn cứ cắt khoải chờ đợi nó. Nhìn cái dáng tất bật quê mùa của anh, ai cũng tưởng Sài là người ăn no phát nặng vào loại nhất nhì đại đội. Nhưng với việc rèn luyện ngặt nghèo, vai trăm cân, chân ngàn dặm, cái nghề dài lưng tốn vải của những năm đi học và dạy học ở trung đoàn bộ, anh trở thành đối tượng có nguy cơ phải rớt lại ngay từ đầu. Suốt 8 tháng trời tập đeo đất, đeo gạch, tập bắn súng, tập tiểu đội, trung đội, tiến công, đánh chiếm từng căn nhà trong thành phố, tập giấu mình giữa đồng bằng, tập vượt núi, lội sông đuổi địch, hạc mấy chục hoa mục, anh đều cắn răng để chịu đựng, cắn răng lại để đạt tới mục tiêu đi bê. Cái khó nhất của Sài là sức khỏe, sức chịu đựng dẻo dai của cơ thể. Phương châm của anh vẫn chỉ là cắn răng mà chịu. Khi những bọc nước vỡ ra, hai góc và xung quanh bàn chân tuột hết một lượt ra rồi lại đến lượt khác, máu tứa ra như cây sung phạc vỏ ứa nhựa. Anh vẫn nhắm mắt, nghiến răng lại, chịu đau để không bị rớt lại, khoác giọt đất 30-40 cân trên vai đi cả ngày, cả đêm, có lúc hai chân run, mắt hoa, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Ngã rúi xuống bờ ruộng, thấy vẫn có thể ngồi dậy được là anh lại chống gậy, đứng dậy, chạy theo đơn vị. Cả 8 tháng tập và 4 tháng đi bộ, dòng giã vào chiến trường, anh trở thành người cán bộ trung đội tin cậy của đồng đội và cấp trên. Chiến trường, giáp mặt với kẻ thù, cầm súng bắn trực tiếp vào nó, đó là chuyện có thực. Chỉ cách 2,5 km, có chỗ chỉ cách 600-700 m là có thể nổ ra cuộc chiến đấu dữ dội giữa ta và địch. Nhưng nhiệm vụ của đơn vị lần này sao quân cho B2 thành ra phải tránh địch mà đi cho tới đích. Đã hơn một năm sòng khoác lên vai nỗi vất vả nặng nề của người lính. Cái ước mơ từ ngày thật giản dị được một đêm nghỉ cho thỏa thuê, một giấc ngủ cho tròn đã là vô cùng hạnh phúc. Cũng không thể kỳ ngơi gì nữa ngoài những nhầm đếm ước tính đã đi thêm được mấy cây số, vượt qua được mấy ngọn núi, đêm nay ngày mai sẽ bơi qua con sông nào. Liệu còn đủ sức lên đến dốc ông cụ không? Kiếm mạng ở đâu? Khu vực nào có nhiều rau môn thục? Vượt qua bãi B-52 bài cách nào? Nấu cơm làm sao không có khói? Mắc võng ở bãi khách theo kiểu nào để tháo cho nhanh? Cũng là những tính toán chi li. Vì cái chết lại có thể xảy ra ngay ở những công việc thông thường nhỏ nhặt ấy. Giữa sống chết, người lính không có gì ngoài tình yêu thương đùm bọc của người xung quanh mình mà người ta vẫn quen gọi là đồng đội, đồng chí. Nó không giống như khi còn ở hậu phương lúc người ta nổi khùng, định choạc nhau mới gọi nhau bằng đồng chí. Ở đây, hai tiếng ấy thật sự thiêng liêng, thật sự là sống chết, mất còn, không thể cách biệt, thù oán. Thù oán nhau, để cái chết đến cho nhau, để như một phút xong chơi. Và nó cũng lại dễ dàng bóc trần những thủ đoạn thâm hiểm. Lúc ấy, tiếng đồng chí không thể nào che đậy nổi, bằng cách gì cũng không thể lẩn trốn nổi sự phán xét.